Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đang gửi tới quý thính giả Thiên thứ 7, Quân Tranh. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp nội dung của Thiên thứ 7, Quân Tranh. Dĩ trị đãi loạn, dĩ tịnh đãi hoa, thử trị tâm giả dã. Lấy sự nghiêm chỉnh của quân mình đối phó với sự hỗn loạn của quân địch, lấy sự bình tĩnh đối phó với sự hoang mang. Đó là cách nắm vững tâm lý quân đội. Tạ Ngải lâm nguy không loạn, thắng Ma Thu. Năm Đông Tấn Vĩnh Hòa thứ 3, năm 374, vua Triệu ở phương Bắc là Thạch Hổ, tài thứ sử Lương Châu là Ma Thu, đem 8 vạn quân sang đánh nước Lương ở phía Tây. Tin tức truyền đến Cô Tạng, kinh đô nước Lương, thành Võ Uy Cam Túc. Nước Lương nhỏ bé, lực lượng kém xa nước Triệu, vua Lương là Trương Trọng Hoa vội học quần thần bàn kế đối phó. Phúc Lộc Bá Tạ Ngải đứng dậy nói: "Thần xin được đem quân chống địch." Trương Trọng Hoa cả mừng vì biết Tạ Ngải tuy ít tuổi nhưng chí dũng song toàn, liền cử Tạ Ngải làm đại tướng đem binh xuất chiến. Trương Trọng Hoa hỏi Tạ Ngải cần bao nhiêu binh mã, Tạ Ngải chỉ xin đem 3 vạn quân bộ kỵ đi nghênh chiến. Tạ Ngải cử phó tướng Trương Xương đem quân vòng ra sau lưng địch, tự mình thì ngồi trên một cỗ chiến xa rất nhẹ, tiện di chuyển. Trên đặt chống trận, người thì mặc bộ áo quan văn rộng thùng thình, dẫn quân thong thả tiến về phía doanh trại quân Triệu. Ma Thu thấy Tạ Ngải ra đánh trận như vậy, cả giận nói: "Một gã thư sinh lại dám khinh ta vậy sao?" Để làm mất nhuệ khí của Tạ Ngải, Ma Thu phái đội kỵ binh Long Tương thiện chiến xông thẳng về phía quân của Tạ Ngải. Long Tương chém giết hung hãn một trận, làm cho tiền quân của Tạ Ngải phải tản ra, kỵ binh địch xông tới trung quân. Ma Thu rất đắc ý ra lệnh cho Long Tương chiếm lễ cỗ chiến xa của Tạ Ngải, còn mình đứng trên gò cao, cho nổi trống trợ chiến. Đội kỵ binh Long Tương dũng mãnh tràn đầy khí thế, hò reo xông tới phía Tạ Ngải. Tùy tùng của Tạ Ngải rất lo, đề nghị chủ tướng xuống xe đổi ngựa. Tạ Ngải mỉm cười xuống xe nhưng không đổi ngựa, bảo tùy tùng lấy một ghế tựa đặt dưới gốc cây lớn trên triền đồi. Đoàn ung dung ngồi xuống đó, lệnh không được đánh trống phất cờ gì hết, cứ chờ mệnh lệnh của chàng mà hành động. Đội Long Tương xông tới cách Tạ Ngải ngoài tầm tên bắn, thấy Tạ Ngải ung dung bình thản như vậy, cho rằng có phục binh không dám tiến đến. Ma Thu cũng lấy làm kỳ nhưng chưa nắm được ý đồ của Tạ Ngải nên cũng không dám quyết định. Tạ Ngải thấy quân địch án binh bất động liền bảo tùy tùng lấy rượu thịt ra trước mặt ăn uống, cười nói vui vẻ, càng khiến Ma Thu khó hiểu. Lúc này phó tướng Trương Xương đã tới phía sau lưng quân Triệu, liền phát động công kích, cố ý hò reo, trương trống thật náo động. Ma Thu đang hoang mang, giờ đây lại càng cả kinh, vội hạ lệnh lui quân. Mấy vạn binh mã nghe lệnh ấy không hiểu lý do, lập tức rối loạn. Tạ Ngải thừa cơ nổi trống tiến công, thế như núi lấp biển. Ma Thu muốn khống chế cục diện nhưng đã muộn, binh bại như núi lở, 8 vạn quân không mấy chốc đã bị đánh tan tác. Ma Thu một mình phóng ngựa chạy trốn. Dĩ cận đãi viễn, dĩ giật đãi lao, dĩ bão đãi cơ, thử trị lực giả dã. Lấy gần chờ xa, lấy nhàn chờ mệt, lấy no chờ đói. Đó là cách nắm chắc sức chiến đấu của quân đội. Lý Thế Dân giữ nhuệ khí, tăng quân lực đánh quân Tiết. Cuối thời nhà Tùy, quân Hùng nổi lên xưng vương chiếm đất. Hiệu úy Kim Thành, Lan Châu Cam Túc, nhà Đường là Tiết Cử, thừa cơ khởi binh năm 617, chiếm cứ địa khu rộng lớn từ Thiên Thủy đến Lan Châu, tự xưng là Tần Đế. Năm sau, tức năm 618, tháng 5, Lý Uyên xưng đế tại Tràng An, kiến lập triều Đường, đổi tên là Võ Đức. Tiết Cử đem 30 vạn quân mưu chiếm Tràng An, tháng 6 tiến công Kinh Châu, tháng 7 tiến đến gần Cao Giá. Còn cách Tràng An 100 dặm, kinh thành đã chấn động. Lý Uyên cử Tần Vương Lý Thế Dân làm chủ soái, đem quân nghênh chiến. Lý Thế Dân dẫn quân sang phía Tây, đến gần thành Cao Giá hạ trại. Họ Lý cho rằng Tiết Cử đem quân từ xa tới, lương không đủ, muốn đánh nhanh, chờ khi quân địch hết lương, mỏi mệt mới phản kích. Quân Tiết Cử nhiều phen khiêu chiến, cho quân sĩ đến trước trại quân Đường chửi bới. Tướng sĩ quân Đường nhiều người chịu không nổi, xin ra đánh, đều bị Lý Thế Dân kiên quyết nghiêm cấm. Đến tháng 7 trời nóng bức, trong trại có bệnh dịch sốt, chính Lý Thế Dân cũng bị lây. Người khi nóng khi lạnh, phải ủy thác công việc lại cho hai tướng là Lưu Văn Tịnh và Đoạn Khai Sơn. Lý Thế Dân dặn: "Quân địch vào sâu đất ta, lương ít quân mệt, chúng có khiêu chiến ta cứ cố thủ đừng xuất trận. Hai tướng vâng dạ lui ra. Về đến trướng của mình, Đoạn Khai Sơn nói với Lưu Văn Tịnh. Chủ soái không muốn hai ta xuất chiến chẳng qua vì sợ ta không làm nổi đại sự đó thôi. Lưu Văn Tịnh im lặng không nói. Đoạn Khai Sơn thấy Lưu đã dao động, nói tiếp. Tiết Cử nghe tin chủ soái ta bị bệnh tất sẽ khinh địch, nếu ta nhân đó xuất chiến ắt sẽ thắng lợi. Lưu Văn Tịnh vốn được Lý Thế Dân trọng dụng nhưng chưa từng lập công lớn, quả thực muốn nhân lúc chủ soái bị bệnh mà chỉ huy đánh một trận lớn để lập công đền đáp. Thế là ông cãi lệnh cho quân đội bày trận ở phía tây nam thành Cao Giá. Tiết Cử thấy quân Đường bày trận xuất chiến mà việc cảnh giới không nghiêm, cho rằng thời cơ tới, liền phao tin quân mình thiếu lương, tướng sĩ mắc bệnh, phải lập tức rút quân. Buổi chiều quả nhiên cho nhổ trại, nhưng ngầm chọn tinh binh quay trở lại vòng ra phía sau quân Đường. Quân hai bên giao chiến tại Thiểm Thủy, Trường Võ, tỉnh Thiểm Tây. Lưu Văn Tịnh, Đoạn Khai Sơn cố lập công, dốc toàn lực ra đánh. Tiết Cử thúc quân nghênh chiến, tiếng hò hét chém giết vang trời. Trời tối sẫm thì phục binh của Tiết Cử bất ngờ từ phía sau xông tới, quân Đường rối loạn, chết mấy viên tướng. Binh sĩ bị chết, bị bắt quá nửa. Lưu Văn Tịnh, Đoạn Khai Sơn đành bỏ chạy. Tiết Cử truy kích, thừa thắng chiếm luôn thành Cao Giá. Lý Thế Dân gắng gượng thu thập tàn binh, lui về Tràng An. Lưu Văn Tịnh, Đoạn Khai Sơn đều bị giáng chức. Lý Thế Dân nói với họ, lấy gần chờ xa, lấy nhàn chờ mệt, lấy no chờ đói, ấy là cách chủ yếu để nắm chắc sức chiến đấu của quân đội. Mong hai vị nhớ kỹ bài học này. Trong lúc đó, mưu sĩ Hách Ái của Tiết Cử lại hiến kế. Nay quân Đường vừa đại bại, tướng sĩ bị giết, bị bắt, kinh đô dao động, ta nên thừa thắng tiến thẳng đến Tràng An. Tiết Cử liền tập trung binh lực chuẩn bị tiến đánh Tràng An, nhưng ngay trước hôm xuất phát, Tiết Cử lăn ra ốm chết, kế hoạch tiến công Tràng An phải hủy bỏ. Con trai của Tiết Cử là Tiết Nhân Quả lên thay cha, điều một phần lực lượng lại trấn giữ Cao Giá, còn mình về đóng quân tại thành Chiết Giá. Quân Tiết thường xuyên quấy đảo, thành Tràng An mấy bận kinh động. Tháng 9 năm đó, Tiết Nhân Quả đem quân bao vây Kinh Châu. Ít hôm sau, lương thực trong thành cạn kiệt, phiêu kỵ tướng quân giữ thành là Lưu Cảm phải giết con tuấn mã của mình, lấy thịt chia cho binh sĩ ăn, còn mình chỉ hầm xương mút tủy cho đỡ đói. Trương Bình Vương, Lý Thúc Lương của nhà Đường đem quân tới Kinh Châu. Tránh bị đánh từ hai phía, Tiết Nhân Quả phao tin hết lương phải rút lui, lệnh cho quân giữ thành Cao Giá phải giả bộ đầu hàng. Lý Thục Lương không biết đó là ngụy kế, liền sai Lưu Cảm đi nhận thành. Lưu Cảm dẫn quân đến, chỉ thấy cổng thành đóng chặt, không hề có biểu hiện đầu hàng. Lại nghe trên thành có người nói vọng xuống. Quân Tiết đã bỏ chạy từ sớm, các vị có thể leo lên thành mà vào. Lưu Cảm cả giận, sai quân đốt cổng. Trên thành, liền sội nước xuống liền. Lưu Cảm biết Lý Thục Lương mắc phải gian kế của địch, vội ra lệnh cho bộ binh rút trước. Còn mình dẫn tinh binh hộ vệ phía sau. Lập tức trên thành nổi lên ba đống lửa. Tiết Nhân Quả thấy tín hiệu, liền kéo quân tới đánh nhau dữ dội với quân Đường tại Tế Xuyên. Quân Đường yếu hơn hẳn, thua to, Lưu Cảm bị bắt sống. Tiết Nhân Quả tiến đánh Kinh Châu, dẫn Lưu Cảm đến dưới thành, bắt ông phải nói. Viện binh đã bị đánh tan, chi bằng nên sớm ra hàng. Nhưng Lưu Cảm lại hét lớn. Quân giặc đã cạn lương, sắp thua đến nơi, Tần Vương đã cử mấy chục vạn đại quân gấp tới cứu viện, trong thành đừng lo. Lưu Cảm chưa nói hết lời đã bị Tiết Nhân Quả sai lính cắt lưỡi và trói vào chiếc gò bên thành. Cho kỵ binh phi ngựa dùng ông làm đích mà bắn tên. Lưu Cảm hy sinh anh dũng. Lý Thúc Lương và tướng sĩ trên thành chứng kiến cảnh đó đều vô cùng thán phục Lưu Cảm, căm hận quân địch, hết lòng giữ thành. Tiết Nhân Quả đánh phá nhiều ngày vẫn không hạ được thành. Không lâu, Lý Thế Dân đem quân đến cứu viện. Tiết Nhân Quả phái Tông La Hầu dẫn đội tiên phong ngăn chặn. Tông La Hầu mấy lần khiêu chiến, Lý Thế Dân vẫn không xuất chiến. Chư tướng không hiểu tại sao hỏi. Lần trước Tiết Cử đánh Cao Giá vì hắn từ xa đến không đủ lương thực, muốn đánh nhanh, nay quân địch đã chiếm Cao Giá, vì sao quân ta không đánh nhanh? Lý Thế Dân giải thích, quân ta mới thua trận, sĩ khí sa sút, quân giặc đắc thắng, sinh kiêu ngạo, ta cố thủ chờ quân địch từ kiêu ngạo sinh chủ quan, chán nản, không đề phòng, còn quân ta thì nuôi dưỡng nhuệ khí, khi đó đánh một trận là toàn thắng. Chư tướng gật đầu khen là phải, Lý Thế Dân hạ lệnh, trong quân ai dám giục đánh sẽ bị chém đầu. Thế là quân Đường quyết tâm phòng thủ bất chấp kẻ địch khiêu chiến. Hơn 60 ngày trôi qua, quân địch cạn lương, sĩ khí sa sút, thấy quân lính trễ nải, tướng địch ra tay đánh đập họ, khiến lòng quân càng dao động chán trường. Thế là ngày ngày đều có quân sĩ sang hàng quân Đường để được sống, thậm chí có khi có cả một đơn vị ra hàng. Lý Thế Dân đối đãi với họ tử tế, cho ăn uống đầy đủ, do đó mà ông nắm rõ ràng tình hình quân địch, ông cho rằng thời cơ đã chín muồi, hạ lệnh quyết chiến. Lý Thế Dân cử tổng quản hành quân, Lương Thực dẫn 5.000 binh mã đến Thiểm Thủy, hạ trại đợi lệnh. Tông La Hầu thấy binh mã Lương Thực, liền dốc toàn lực tiến công. Lương Thực theo đúng lệnh Lý Thế Dân, kiên trì phòng thủ, mấy lần đánh lui đội tiên phong quân Tiết, song không chủ động xuất kích. Tông La Hầu cho lính chặn đứng nguồn nước, trại quân của Lương Thực bị thiếu nước cho người và ngựa, song vẫn kiên trì chịu đựng. Lúc đó Lý Thế Dân cho rằng quân địch đã hoàn toàn mỏi mệt, liền nói với chư tướng, có thể xuất chiến được rồi. Quân Đường sau hơn 2 tháng nghỉ ngơi, tinh thần và sức lực đều dồi dào, hồ hởi xuất kích. Hôm sau Lý Thế Dân phái đại tướng Bàng Ngọc bày trận ở phía nam Thiểm Thủy, nơi này không có địa hình hiểm yếu để phòng thủ. Tông La Hầu liền bỏ quân Lương Thực, chuyển hướng tấn công quân Bàng Ngọc. Bàng Ngọc cố chống đỡ, nhưng vì lực lượng chênh lệch phải rút dần, Tông La Hầu đuổi theo giáo giết. Đúng lúc ấy Lý Thế Dân dẫn quân chủ lực đã vòng ra phía bắc Thiểm Thủy, bất ngờ đánh vào sau lưng quân Tiết. Tông La Hầu cả kinh, vội kéo quân trở lại liều chết chống cự. Lý Thế Dân đích thân dẫn mấy chục kỵ binh xông trước vào trận địch, chém giết mãnh liệt, uy thế khó địch. Quân Đường tràn tới, tiếng hò reo vang động một góc trời. Bàng Ngọc cũng từ phía nam phản công, quân Tiết bị đánh từ hai phía thua to, thương vong mấy ngàn binh mã. Tông La Hầu dẫn tàn binh bỏ chạy. Lý Thế Dân chỉ đem 2.000 kỵ binh chuẩn bị truy kích. Tổng quản Tần Châu là Đấu Quỹ giữ cương ngựa lại can. Tiết Nhân Quả còn chiếm giữ thành trì kiên cố. Tông La Hầu vừa thua chạy, nhưng ta chưa thể khinh địch, xin hãy tạm dừng, chờ rõ tình hình hãy đánh tiếp để phòng bất trắc. Lý Thế Dân nói, ta đã sớm nghĩ tới điều đó, nay nên thừa thắng đuổi theo, không thể để lỡ thời cơ. Đấu Quỹ vẫn chưa buông cương ngựa, nói tiếp, muốn đuổi theo xin cử một đại tướng cũng được, đại vương Minh Ngọc Ngàn Vàng, xin hãy bảo trọng. Lý Thế Dân đáp, nếu không nguy hiểm ta có thể dừng, nếu nguy hiểm cử người khác đi, ta không nỡ lòng. Vạn ra roi cuốt ngựa phóng đi. Tiết Nhân Quả thấy Tông La Hầu bại trận, Lý Thế Dân truy đuổi, liền bày trận ở ngoài thành Chiết Giá chờ đợi. Lý Thế Dân cho quân chiếm Kinh Thủy để cắt đứt đường tiếp tế lương thực và đường rút của địch quân. Quân Tiết hoảng sợ, tướng Hỗn Cán đem quân ra hàng. Tiết Nhân Quả cả kinh, bỏ trận vào thành cố thủ. Lý Thế Dân kéo quân đến chân thành, hậu quân cũng lần lượt kéo tới, vây chặt thành Chiết Giá. Quân Tiết trong thành vừa lo sợ vừa oán trách chủ tướng, mất hết tinh thần. Nửa đêm, tướng sĩ mở cửa thành ra hàng quân Đường. Tiết Nhân Quả tuyệt vọng bị buộc phải đầu hàng. Quân Đường tiếp nhận hơn 1 vạn hàng binh. Từ đó địa khu Lũng Hữu rộng lớn trở thành đất của triều Đường. Tại lễ mừng công, chư tướng chúc mừng Lý Thế Dân hỏi. Sau khi thắng trận đầu, đại vương không đem theo bộ binh, chỉ dẫn 2.000 khinh kỵ đuổi địch tiến tận Chiết Giá. Khi đó chúng thần đều cho rằng không thể hạ được thành. Nhưng cuối cùng, đại vương lại nhanh chóng phá tan quân địch, không rõ là nhờ diệu kế gì. Lý Thế Dân đáp, tướng sĩ của Tông La Hầu đều là người lũ ngoại, kiêu dũng hung hãn. Ta nuôi dưỡng nhuệ khí, chờ địch mệt mỏi mới đánh bại hắn, nhưng thắng lợi chưa lớn. Nếu để hắn vào thành Chiết Giá, hợp quân với Tiết Nhân Quả, thì ta khó chiếm được thành. Ta phải đuổi gấp, buộc hắn chạy về lũ ngoại. Khi đó Tiết Nhân Quả còn lại một mình, lòng quân dao động chán trường, ta mới có thể buộc chúng đầu hàng. Cao Lăng hốt hướng, Bối Khưu hốt nghịch. Địch chiếm núi cao thì ta không đánh lên, địch dựa vào gò đống thì ta không nên đánh chính diện. Đoàn Thiệu đánh từ trên núi xuống, phá quân Chu. Thời kỳ Nam Bắc Triều, năm Đông Ngụy Võ Định thứ 8, năm 550, Cao Dương lật đổ Đông Ngụy, xưng đế quốc hiệu Tề, sử gọi là Bắc Tề. Năm 557, Vũ Văn Giác lật đổ Tây Ngụy, xưng đế quốc hiệu Chu, sử gọi là Bắc Chu. Bắc Chu và Bắc Tề năm nào cũng đánh nhau. Bắc Chu truyền đến đời Vũ Văn Ung, nhiều phen liên hợp với Đột Quyết đánh Tề. Năm Bắc Chu Bảo Định thứ 3, năm 563, Vũ Văn Ung lại triệu quần thần thương nghị. Quần thần đề nghị phái 10 vạn hùng binh lần nữa đánh Tề. Trụ quốc là Dương Trung, nói binh không cần nhiều, chỉ cần phái 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ là đủ. Vũ Văn Ung liền cử Dương Trung làm soái, lĩnh 1 vạn bộ kỵ xuất phát từ phía Bắc. Đại tướng Đạt Hề Vũ dẫn 3 vạn quân từ phía Nam, hẹn sẽ hợp quân tại Tấn Dương, Tây Nam Thái Nguyên Sơn Tây, trên đất Tề. Dương Trung liên tiếp hạ hơn 20 thành của Bắc Tề, công phá ải Kinh Lĩnh, Tây Bắc huyện Đại Sơn Tây, uy thế lừng lẫy. 3 Kha Hãn thủ lĩnh của Đột Quyết là Mộc Can, Địa Đầu, Bộ Ly cũng đem 10 vạn kỵ binh đến hội quân cùng tiến. Chú Bắc Tề là Cao Trạm, tuy ham mê tửu sắc nhưng biên giới bị xâm phạm cũng không thể ngồi yên, liền cất quân từ kinh đô Nghiệp Thành, Tây Nam Lâm Chương, tỉnh Hà Bắc tiến về Tấn Dương. Bấy giờ đang giữa tháng Chạp, tuyết phủ trắng mặt đất, quân Tề gội tuyết gấp đến Tấn Dương, lệnh cho Tư Không Học Luật Quang cùng 3 vạn bộ kỵ binh đóng trại tại Bình Dương, Tây Nam Lam phần Dương Tây, trấn thủ phía Nam để chống quân Chu của Đạt Hề Vũ. Dương Trung cùng 3 thủ lĩnh đột quyết kéo quân tới dưới thành Tấn Dương. Chúa Tề Cao Trạm lên thành quan sát, thấy quân địch đông như kiến, thế như nước lũ, bất giác tái mặt, nói: "Địch mạnh nhường kia, làm sao chống đỡ đây?" Đoàn vội trở vào trướng, đem mấy người thân tín bỏ trốn. Triệu Quần Vương Cao Dệ và Hà Gián Vương Lý Uyển can ngăn mới ở lại. Lý Uyển đề nghị cử Cao Dệ chỉ huy phòng thủ, ắt hiệu lệnh sẽ nghiêm minh. Chúa Tề liền cử Cao Dệ làm tiết chế, thứ sử Tịnh Châu Đoàn Thiền phụ trách quân vụ. Đoàn Thiều là hoàng thân Bắc Tề, rất có tài cầm quân. Đôi bên cầm cự hơn 10 ngày. Đầu tháng Giêng năm sau, chúa Tề lên thành lầu, thấy quân dung vô cùng tề chỉnh. Thủ lĩnh đột quyết là Mộc Can thấy vậy, có vẻ lo sợ, trách người nhà Chu: "Các vị bảo quân Tề rối ren, suy yếu, dễ diệt, nên ta mới tới đây. Nay ra xem, hoàn toàn không phải như vậy, đủ thấy các vị nói ngoa." Quân Chu chưa chịu đem bộ binh tới cửa thành phía Tây khiêu chiến. Tướng Tề có người muốn ra đánh, Đoàn Thiều không chấp nhận, nói: "Chúng ta phải cố thủ, lấy nhàn chờ mệt, đợi thời cơ mới hành động." Rồi truyền lệnh: "Khi nào ta cho phất cờ gióng trống mới được xuất kích, kẻ nào trái lệnh sẽ bị chém đầu." Quân Chu khiêu chiến mãi, quân Tề không chịu ra, khí thế dần dần giảm sút. Đúng lúc đó quân Tề nổi trống dồn dập, mãnh liệt xông ra. Quân Chu bị bất ngờ, hoang mang rối loạn. Dương Trung không cự nổi, chỉ mong quân đột quyết đến trợ chiến. Song Mộc Can lại dẫn quân lên dãy núi phía Tây, lo giữ mình, bỏ mặc quân Chu. Quân Chu tan tác chạy về Quan Trung. 3 thủ lĩnh đột quyết cũng rút về phía biên giới. Đoàn Thiều trước sau vẫn không truy kích, quân đột quyết rút qua Kinh Lãnh, hẻm núi giá rét thấu xương, ngựa bị rụng lông, người thì mỏi mệt. Về đến Vạn Lý Trường Thành thì ngựa chết hết, người phải chống gậy lê bước. Tướng Chu là Đạt Hề Vũ ở Bình Dương vẫn chưa hay tin Dương Trung bại trận. Tướng Hề là Học Luật Quang cố ý viết thư giễu cợt, đại ý: "Hồng Hạc đã cao chạy xa bay, kẻ trăng lưới còn chờ dưới bãi lau làm gì, vô ích." Đạt Hề Vũ đọc thư, đoán Dương Trung đã thua, ngay hôm đó rút quân lui về. Giữa đường bị quân Tề đuổi kịp, phải vừa đánh vừa lùi mới thoát thân, mất hơn 2.000 quân. Học Luật Quang trở lại Tấn Dương, chúa Tề Cao Trạm vui quá ôm lấy Học Luật Quang mà khóc. Ngài Luận Công, Cao Dệ được thăng là Lục Thượng Thư Sự, tương đương Tể Tướng. Học Luật Quang làm Tư Đồ, Đoàn Thiều làm Thái Sư. Bắc Chu đánh Tấn Dương chưa xong, tháng 6 năm sau lại hẹn với đột quyết tiếp tục tiến công Bắc Tề. Chúa Tề Cao Trạm muốn tạm ngưng chiến tranh, liền đem hoàng cô và mẫu thân của Tấn Công Vũ Văn Hộ, nhà Chu, từng lưu lạc 30 năm ở đất Tề, trả về cho chúa nhà Chu để cầu hòa hiếu. Vũ Văn Hộ được mẹ, muốn kết giao với Tề, nhưng thủ lĩnh đột quyết là Mộc Can đã tập hợp binh mã, cứ phái sứ giả tới dục cất binh như ước hẹn. Chúa nhà Chu sợ bội ước sẽ bị đột quyết trở mặt, đành ra lệnh xuất chinh. Đầu tháng 10 năm Bắc Chu Bảo Định thứ tư năm 564, chúa nhà Chu là Vũ Văn Ung lệnh cho Vũ Văn Hộ điều động 20 vạn binh mã của 6 trụ quốc và 12 đại tướng đi đánh Tề. Vũ Văn Ung trao Thượng Phương Bảo Kiếm cho Vũ Văn Hộ và đến tận Sa Uyển động viên tướng sĩ. Vũ Văn Hộ đến Trương Quan, phái trụ quốc Úy Trì Quýnh dẫn 10 vạn tinh binh đánh Lạc Dương. Vũ Văn Hiến, Đạt Hề Vũ, Vương Hùng hạ trại tại Mang Sơn, phía tây tỉnh Hà Nam, thành thế bao vây. Quân Chu đắp gò, đào địa đạo, tìm đủ cách mà suốt 30 ngày vẫn không phá được thành Lạc Dương. Vũ Văn Hộ hạ lệnh cắt đứt đường Hà Dương, tây nam huyện Mạnh Hà Nam để ngăn chặn viện binh của Bắc Tề. Chúa Tề Cao Trạm điều Lan Lăng Vương, Cao Trường Cung và tướng Học Luật Quang đi cứu Lạc Dương. Hai cánh quân này tới gần Lạc Dương, thấy thế mạnh của quân Chu không dám tiến nữa. Cao Trạm cho Triệu Đoàn Thiều hỏi: "Lạc Dương nguy cấp, chẳng muốn cất binh cứu viện, nhưng đột quyết xâm phạm phía Bắc cũng phải ứng cứu, ý khanh thế nào?" Đoàn Thiều thưa: "Đột quyết xâm phạm là chuyện nhỏ, quân Chu đánh Lạc Dương mới là chuyện lớn, thần nguyện cất binh một phen đánh bại quân Chu." Cao Trạm mừng rỡ nói: "Trẫm cũng nghĩ như vậy." Liền cử Đoàn Thiều đem 1.000 kỵ binh đi tiên phong, còn mình dẫn đại quân đi tiếp ứng. Đoàn Thiều hành quân cấp tốc, vượt qua Hoàng Hà xuống phía nam. Vì dạo này trời âm u, quân Chu không hề phát hiện, hơn 1.000 kỵ binh của Đoàn Thiều lại cố giữ kín hành tung. Đến ngoại thành Lạc Dương, Đoàn Thiều hạ trại và dẫn chư tướng lên một gò cao ở Mang Sơn quan sát thế trận quân Chu. Ba cánh quân Chu của Vũ Văn Hiến, Đạt Hề Vũ, Vương Hùng đều áp lưng vào các gò đống phía dưới Mang Sơn. Đoàn Thiều nhớ kỹ điều ấy khi tiến đến hẻm núi Thái Hòa, hợp quân với Cao Trường Cung và Học Luật Quang. Ông mới bố trí chống địch. Đoàn Thiều chỉ hư quân từ trên núi đánh xuống, nhưng thực ra chỉ hư trương thanh thế. Quân Chu chủ yếu là bộ binh ỉ đông tràn tới đánh. Được một lúc, Đoàn Thiều quay đầu ngựa chạy, quân Chu bám giết đằng sau. Đoàn Thiều dụ chúng vào sâu trong hẻm núi mới hạ lệnh xuống ngựa quay lại đánh. Quân Chu đã phạm vào điều tối kỵ trong binh pháp là không tấn công lên núi cao, đã rơi vào địa vị bất lợi. Còn Đoàn Thiều thì theo đúng binh pháp dụ địch ra khỏi gò đống, nơi chúng dựa lưng, đến chỗ khác mà đánh. Quân Tề từ trên cao đánh xuống, thế như thác đổ. Quân Chu lớp rớt xuống vực, lớp ngã xuống khe, tử thương vô số. Cánh quân của Úy Chỉ Quýnh thấy tiền quân thua to, không thiết gì nữa, liền bỏ vây Lạc Dương mà chạy, vứt bỏ giáp trượng, dụng cụ. Suốt chiều dài 30 dặm từ Mang Sơn đến Cốc Thủy, ngổn ngang đồ vật. Chỉ có Vũ Văn Hiến, Đạt Hề Vũ, Vương Hùng còn ở lại đánh nhau. Vương Hùng bị Học Luật Quang dùng tên bắn chết. Vũ Văn Hiến đang đôn đốc binh lính, định ngày mai đánh tiếp, thì Đạt Hề Vũ nói nhỏ. Quân vây Lạc Dương đã rút, lòng quân dao động. Nếu ta không nhân trời tối rút ngay đêm nay, e ngày mai không còn đường về. Vũ Văn Hiến ra lệnh cho quân lặng lẽ nhổ trại, rút chạy về phía tây. Cao Trạm đã kéo quân trở lại Lạc Dương, lại được tin quân Đột Quyết đã rút, vô cùng mừng rỡ, thăng Đoàn Thiều làm thái tể, Học Luật Quang làm thái úy, Cao Trường Cung làm thượng thư lệnh, thưởng công cho nhiều tướng sĩ. Dương Bắc vật tổng, địch giả vào thua chạy thì chớ đuổi theo. Quách Tử Nghi giả thua đánh tan phản quân. Đường Túc Tông năm 757, vua Đường là Lý Hưởng, cử con trưởng là Quách Bình Phương Lý Thích làm nguyên soái, Quách Tử Nghi làm phó soái, đem 15 vạn quân đánh bại hai đạo phản quân của An Lộc Sơn và Sử Tử Minh, chiếm lại hai kinh Tràng An và Lạc Dương. Loạn quân bỏ chạy về phía Bắc, nhóm đầu tiên về tới Phạm Dương, vùng phụ cận Bắc Kinh, được Sử Tử Minh thu thập. An Khánh tự giết cha là An Lộc Sơn lên ngôi, sợ Sử Tử Minh làm phản, về với triều Đường. Sai hai tướng tâm phúc là A Sử Na Thừa Khanh và An Thủ Trung dẫn quân đến nhập với Sử Tử Minh, dặn khi có cơ hội thì trừ khử Sử Tử Minh. Sử Tử Minh nghe lời khuyên của tùy tướng, bắt giữ hai tướng do An Khánh tự phái tới, rồi đem 8 vạn binh mã, 13 quận về hàng triều đình. Đường Túc Tông cảm mừng, phong cho Sử Tử Minh làm quy nghĩa vương, kiêm tiết độ sứ Phạm Dương và phái họ Sử đem quân đi trừng phạt An Khánh tự. Năm Càn Nguyên thứ nhất năm 758, tháng 6, đại tướng Lý Quang Bật cho rằng Sử Tử Minh là kẻ gian ngoan xảo quyệt, trước sau cũng sẽ lại làm phản, tâu với Đường Túc Tông, chia quân của họ Sử ra. Túc Tông liền phong Ô Thừa An, một người thân tín của Sử Tử Minh, làm tiết độ phó sứ Phạm Dương, để Ô Thừa Ân chờ cơ trừ khử Sử Tử Minh. Kế hoạch bại lộ, Sử Tử Minh giết Ô Thừa Ân và lại chống triều đình. Lúc này Túc Tông đang dốc toàn lực bình định An Khánh tự, phải tạm thời hòa hoãn với Sử Tử Minh. Tháng 9, Lý Hưởng mới sai Quách Tử Nghi cùng 7 tiết độ sứ trừng phạt An Khánh tự, lại phái 2 tiết độ sứ, trong đó có Lý Quang Bật hiệp trợ dẹp phản loạn. Quách Tử Nghi đem quân bản bộ đi trước, từ Hạnh Viên, Đông Nam, huyện cấp Hà Nam, vượt Hoàng Hà, đánh Hoạch Giá, Hoạch Giá Hà Nam, đánh bại cánh quân của An Thái Thanh. An Thái Thanh chạy về Vệ Châu, huyện cấp Hà Nam, Quách Tử Nghi tiến đánh Vệ Châu. Lúc này các tiết độ sứ khác cũng lần lượt kéo đến hợp vây Vệ Châu. An Khánh tự nhận được cấp báo cầu viện An Thái Thanh, cậy mình có 7 quận, 60 thành làm căn cứ, quân tinh nhuệ, lương thảo dồi dào, liền đem 7 vạn tinh binh chia làm 3 đạo đi cứu Vệ Châu. Thượng quân do Thôi Càn chỉ huy, hạ quân do Điền Thừa Tư chỉ huy, trung quân do đích thân An Khánh tự thống lĩnh. Quách Tử Nghi nghe tin quân An Khánh tự kéo đến, phái 3.000 cung thủ mai phục bên trong lũy đất, còn tự mình dẫn quân ra đánh. Đôi bên giao chiến không lâu, Quách Tử Nghi giả thua chạy. An Khánh tự muốn báo thù hai trận thua trước, thúc quân đuổi theo. Quách Tử Nghi dụ quân An Khánh tự tới dưới chân lũy đất, đột nhiên phục binh phụt dậy, tên bắn ra như mưa. Quân An đại bại, Quách Tử Nghi thừa thắng truy kích, giết vô số quân An. Em ruột của An Khánh tự là An Khánh Hòa, trúng tên ngã ngựa, bị giết chết. Quân trong thành Vệ Châu thấy viện binh bị đánh tan tác thì kinh hoàng bỏ chạy. quân Đường chiếm được thành. Quách Tử Nghi đem quân truy kích đến tận gò Sầu Tư, phía tây Nghiệp Thành. Trong chiến dịch này, quân Đường tiêu diệt cả thảy hơn 3 vạn quân địch, bắt sống 1.000 tên. Nhuệ tốt vật công, quân địch tinh nhuệ thì chưa nên tiến đánh. Bào Phòng đánh địch tinh nhuệ bị thảm bại. Bào Phòng là người Châu Nang, Nang Phán, Hồ Bắc. Một cô cha từ sớm, nhà nghèo, nhưng hiếu học, chịu khó. Cuối năm Đường Thiên Bảo thi đỗ tiến sĩ, được bổ làm quan ở Chiết Đông, Phúc Kiến, Giang Tây. Có công, được thăng đến chức công bộ thượng thư, nhưng không có sở trường cầm quân đánh trận. Năm 778, tháng Giêng, tộc Hồi Hột đem đại quân xâm phạm biên giới phía Bắc. Lúc ấy Bảo Phòng đang phụ trách phòng thủ giải đất Thái Nguyên. Khi quân Hồi Hột tiến đến gần Thái Nguyên, tiết độ sứ Hà Đông là Lý Tư Lương nói với Bảo Phòng. Tinh binh Hồi Hột từ xa đến chỉ muốn đánh nhanh, quân ta khó chống đỡ, chi bằng nên lập hai phòng tuyến kiên quyết cố thủ. Thấy Bảo Phòng im lặng, Lý Tư Lương nói tiếp. Quân Hồi Hột đang đầy nhuệ khí, quân ta hãy cố thủ trước giao chiến, chờ khi quân địch sa sút, hết nhuệ khí mà đánh. Lúc ấy hai phòng tuyến trước sau giáp công thì sẽ toàn thắng. Bảo Phòng lắc đầu. Quân giặc đi tới đâu là chém giết cướp bóc tới đó, ta là tướng của đại đường lo phòng thủ, nếu để địch tiến sâu vào thì có tội lớn với trăm họ. Đoạn hạ lệnh cho đại tướng Tiêu Bá Du đem quân rời thành đi gấp ngăn chặn quân địch. Tiêu Bá Du dẫn quân đi liền 50 dặm tới thành Dương Khúc, trấn Dương Khúc, Bắc Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, gặp quân Hồi Hột xâm nhập. Đôi bên đánh nhau to, quân Hồi Hột đang đầy nhuệ khí, còn quân Đường vốn ít được huấn luyện, vừa mới tập trung đã hành quân gấp rút, mới đánh đã thua. Tướng Tiêu Bá Du và bộ tướng liều chết chống cự, nhưng cuối cùng bị thua to, chết hơn 10.000 người. Nhị binh vật thực, địch đem mồi ra nhử thì chớ nuốt. Dương Hành Mật thả mồi dụ địch thắng trận Quảng Lăng. Thời Đường Hy Tông niên hiệu Quang Khải, tiết độ sứ Hoài Nam là Cao Biền trọng dụng những quan lại tàn ác như Lã Dụng Chi, khiến người người oán hận. Năm Quang Khải thứ 3, năm 887, tháng 4, mượn danh nghĩa trừng phạt Lã Dụng Chi, Tả Xương Đô chi binh mã sứ của Hoài Nam là Tất Sư Đạc và quân sứ của Hoài Ninh là Trịnh Hán Chương, đem quân đánh trị sở của Hoài Nam là thành Quảng Lăng, Dương Châu. Tất Sư Đạc còn phái bộ tướng của mình là Tôn Ước đem thư đến quan sát sứ Tuyên Châu là Tần Ngạn đề nghị cùng cất binh với lời hứa nếu hạ được Quảng Lăng sẽ để Tần Ngạn làm thống soái. Tần Ngạn xem xong thư, cao hứng sai Trần Chu đem 3.000 quân đến Dương Tử hỗ trợ Tất Sư Đạc. Tất Sư Đạc dẫn quân đến dưới thành Quảng Lăng. Cao Biền hoảng sợ, cử Hứa Kham đem thư và rượu thịt đến gọi là để úy lạo Tất Sư Đạc. Nhưng Hứa Kham chưa kịp mở miệng đã bị Tất Sư Đạc ra lệnh chém đầu. Lã Dụng Chi là kẻ xảo trá gian ác, nắm thực quyền ở dinh tiết độ sứ. Hắn mượn danh nghĩa Cao Biền, cử thứ sử Hội Châu là Dương Hành Mật làm hành quân tư mã, đem quân đi cứu Quảng Lăng. Mưu sĩ viên tập của Dương Hành Mật phân tích tình hình, nói: Cao Biền mê muội, Lã Dụng Chi gian tà, Tất Sư Đạc ngỗ ngược, ba hạng người ấy tụ hợp một chỗ, tiện cho ta dùng binh, đây là ý trời, muốn để Hoài Nam có minh công đây, xin ngài cất quân đi ngay. Dương Hành Mật đem toàn bộ binh mã Hộ Châu và mượn thêm lực lượng của thứ sử Hòa Châu là Tôn Đoan, cộng lại được mấy ngàn, tiến gấp đến Quảng Lăng. Tháng 5 thì tới Thiên Trường. Tất Sư Đạc lúc này đã vào được trong thành, bức Cao Biền phải cử hắn làm tiết độ phó sứ, hành quân tư mã. Quan sát sứ Tuyên Châu là Tần Ngạn cũng đích thân dẫn hơn 10.000 quân thừa thế tiến đến Quảng Lăng không tốn một mũi tên. Tần Ngạn tự xưng là tiết độ sứ Hoài Nam, cử Tất Sư Đạc làm tư mã hành quân, cử thứ sử Chi Châu là Triệu Hoang làm quan sát sứ Tuyên Hấp. Khi Dương Hành Mật tới Quảng Lăng, Tần Ngạn không biết thực lực của ông thế nào, liền ra lệnh đóng chặt cửa thành phòng thủ. Dương Hành Mật cho xây dựng 8 doanh trại vây quanh thành, bịt hết các lối ra chuẩn bị chiến đấu. Trong thành tự nhiên tụ tập hàng vạn binh mã, lương thảo trở nên khan hiếm. Dân chúng phải đem vàng bạc châu báu ra đổi lấy lương thực của quân đội. Một viên ngọc chỉ đổi được 5 thang gạo. Để ổn định lòng quân, Tần Ngạn vội phái Tất Sư Đạc đem 8.000 quân ra thành đánh phá. Nhưng các yếu đạo đã bị lấp, cố sống cố chết đánh cũng không phá nổi, lại bị tử thương nhiều, đành phải rút vào thành. Tháng 8, quân và dân trong thành đều nơm nớp, bất an, thấy khó bề cố thủ thêm. Tần Ngạn sai Tất Sư Đạc và Trịnh Hán Chương dẫn 12.000 binh ra 7 trận ở ngoài thành phía tây, trải dài mấy dặm, khí thế khá mạnh. Dương Hành Mật hạ lệnh không đánh, ngồi nguyên trong trướng nói với các tùy tướng. Cứ theo kế hoạch đã định, khi nào địch tiến đến gần, hãy báo cho ta biết. Tướng Lý Tông Lễ nói, địch đông ta ít, ta nên rút thì hơn. Bị tướng Lý Thọ lớn tiếng phản đối. Ta lấy thuận vạn nghịch, nay thắng lợi gần kề, há lại lui binh, tôi nguyện làm tiên phong đánh địch. Dương Hành Mật chấp nhận, nói, được Lý tướng quân đi trước dụ địch, ta sẽ đem tinh binh tiếp ứng, làm sao dụ được quân chủ lực của địch tới khu vực để kho lương của chúng ta. Lý Thọ dẫn quân đi, Dương Hành Mật đem hơn 1.000 quân mã đi theo. Mới được nửa đường, thấy quân Lý Thọ thua chạy về, đằng sau là quân địch đuổi theo. Dương Hành Mật để cho quân của Lý Thọ qua hết, mới chỉ huy binh mã chặn địch. Đánh được một lúc cũng cho quân rút dần, tới gần kho lương thì chạy vào một con đường nhỏ hẹp. Lính coi kho, toàn là loại già yếu, không chống đỡ nổi. Quân địch tràn tới, thấy lương thực và của cải như núi thì tranh nhau cướp đoạt, chất lên lưng ngựa hoặc đeo khoác đầy mình. Cảnh tượng nhốn nháo hỗn loạn, không ra thể thống gì. Đúng lúc ấy, Dương Hành Mật và Lý Thọ chỉ huy phục binh ập tới, tấn công. Hơn 10.000 quân địch giày xéo lên nhau mà chạy, bị giết, bị bắt sống toàn bộ, tử thi ngổn ngang trong vòng 10 dặm. Tất Sư Đạc và Trịnh Hán Chương tế ngựa, chạy trốn mới thoát chết. Quy sư vật át, địch rút về nước chúng thì không nên chặn đường. Tào Tháo rút quân đánh địch đuổi theo. Thời Đông Hán tháng 3 năm Kiến An thứ 3 năm 198 sau Công Nguyên, Tào Tháo dẫn đại quân bao vây Trương Tú ở Thành Nhương, huyện Đặng, Hà Nam. Trương Tú là cháu của Trương Tế, một tùy tướng của Đổng Trác, từng theo chú đánh Nam dẹp Bắc, dũng cảm thiện chiến, được phong kiến trung tướng quân, tuyên uy hầu. Quân Tào đến Thành Nhương, Trương Tú xuất thành, nghênh chiến, chửi Tào Tháo là kẻ vô liêm sỉ. Tào Tháo cả giận, sai dũng tướng Hứa Chử xuất trận. Phía quân Trương Tú có một tướng thúc ngựa xông ra là Trương Tiên. Trương Tiên không địch nổi, được mưu hiệp thì bị Hứa Chử đâm ngã ngựa. Quân Trương Tú thua to, phải rút vào thành cố thủ. Tào Tháo hạ lệnh vây thành, nhưng thành này kiên cố, Trương Tú lại tổ chức phòng thủ nghiêm mật, quân Tào đánh mấy phen đều không phá được. Tào Tháo lại dùng lối dương đông kích tây, giả dạng đánh phá Tây Bắc, xong đột nhiên công kích phía Đông Nam, nhưng đều bị mưu sĩ của Trương Tú là Giả Hủ phá được. Tào Tháo hao binh tổn tướng, hết sức buồn rầu. Trương Tú thấy quân Tào vây mãi không rút, trong thành lương thực có hạn, khó chống cự lâu, bèn chọn người đột phá vòng vây mang thư đến Kinh Châu, gặp Lưu Biểu xin cứu viện. Trương Tú và Lưu Biểu từng liên minh với nhau để dựa vào nhau. Nhận được thư, Lưu Biểu liền phái binh đi tiếp viện, chuẩn bị chặn đường rút của quân Tào, để cùng Trương Tú đánh quân Tào từ hai phía. Tào Tháo nghe tin, suy xét tình thế, quyết định tạm thời rút quân. Trương Tú thấy quân Tào nhổ chạy, cho rằng thời cơ đã tới, hạ lệnh truy kích. Mưu sĩ Giả Hủ can ngăn. Tào Tháo giỏi dùng binh, rút quân như vậy, hẳn có mưu kế, ta không nên đuổi theo. Trương Tú không nghe, cứ dẫn binh truy kích. Quân Tào rút lui rất chậm, mỗi ngày chỉ đi vài dặm. Tả Hữu không hiểu, hỏi Tào Tháo. Phía trước có quân Lưu Biểu ngăn chặn, phía sau có Trương Tú đuổi theo, nếu hành quân chậm chạp như vậy không nguy hiểm lắm sao? Tào Tháo đã có chủ ý, chỉ mỉm cười. Tối hôm ấy, Tào Tháo gửi thư về Hứa Đô cho Tuân Du. Trong thư viết, quân giặc đang đuổi theo, quân ta tuy ngày rút vài dặm nhưng đã có kế hay. Khi đến An Chúng, Đông Nam huyện Trấn Bình, Hà Nam, sẽ có thể đánh bại Trương Tú. Khi quân Tào đến An Chúng, quân của Lưu Biểu và Trương Tú đã hội hợp với nhau, chiếm cứ địa hình hiểm yếu, chuẩn bị cùng tấn công. Tình thế quân Tào vô cùng nguy ngập. Chư tướng lo lắng hỏi, Tào Tháo bình thản, xem bản đồ, nói, chờ đến tối sẽ rõ. Đêm ấy Tào Tháo lệnh cho quân lính, nhân đêm tối mở đường xuyên rừng mà đi. Khi các xe quân nhu qua hết thì bố trí phục binh ở hai bên đường. Sáng hôm sau, Trương Tú, Lưu Biểu thấy doanh trại quân Tào trống không, liền dốc toàn lực đuổi theo. Quân của họ đuổi sâu vào rừng, thấy hai bên là núi cao, cây cối rậm rạp, biết là bị lừa, vội vàng tháo lui thì đã muộn. Một tiếng pháo lệnh nổ vang, phục binh quân Tào đổ ra, hò hét, chém giết vang lừng. Quân của Lưu, Trương, đại loạn, thương vong không biết bao nhiêu mà kể. Tháng 7, Tào Tháo về đến Hứa Đô. Tuân Du đến gặp Tào Tháo, nói, trong thư, thừa tướng viết trước rằng đến An Chúng có thể đánh bại quân giặc là vì sao? Tào Tháo cười, đáp, Lưu Biểu, Trương Tú đuổi theo quân ta, bước quân ta một mất một còn. Binh pháp nói rằng, binh lâm tử địa, tất phải liều chết để đánh mà sống. An Chúng lại là nơi địa thế, núi rừng hiểm trở, nên ta biết trước, chỉ một trận tại đó, đủ thắng. Vi sư tất huyết. bao vây quân địch nên chừa một lối thoát. Lưu Giang vây hải tặc, chừa một lối thoát để tiêu diệt chúng. Năm Vĩnh Lạc thứ 9 năm 1411, Đô đốc Lưu Giang phụ trách phòng thủ bờ biển Liêu Đông, vì sơ suất để bọn hải tặc thâm nhập. Minh Thái Tổ Chu Đệ cả giận định chém đầu Lưu Giang, nhưng xét thấy Lưu Giang thiện chiến, lại chỉ vì sơ suất nên cho Lưu Giang được lập công chuộc tội rồi sẽ xét xử sau. Năm 1419, Lưu Giang làm đô đốc, tổng binh Liêu Đông. Mấy năm qua, ông chịu khó tuần tra các nơi. Hôm ấy, ông tới đồn Vọng Hải, đông bắc huyện Kim, tỉnh Liêu Ninh để thị sát. Đồn Vọng Hải là điểm cao ở bán đảo Liêu Đông, nơi này có thể chứa hàng ngàn quân, bọn hải tặc muốn thâm nhập đều phải đi qua đây. Đời Minh Thái Tổ, Hồng Võ đã lắp lũy đá thành đài quan sát ngoài biển. Khi Lưu Giang tới, trinh sát báo cáo đã phát hiện có ánh đèn ngoài biển phía đông nam. Lưu Giang đoán rằng bọn hải tặc kéo tới, liền cho tăng cường binh mã phòng thủ. Hôm sau, quả nhiên có hơn 2.000 hải tặc dong thuyền tới Vọng Hải đổ bộ lên bờ. Lưu Giang đã bố trí một đội quân mai phục dưới chân núi và cho tinh binh chặn đường rút của bọn hải tặc. Khi bọn chúng đã lọt vào vòng mai phục, ông liền đổi hiệu lệnh cùng tấn công, chặn đầu khóa đuôi bọn hải tặc. Chúng không ngờ, lập tức rối loạn, thương vong nặng nề. Tàn binh chạy tới, anh Đào Viên làm một cái lô cốt bỏ không. Quân Minh bao vây chặt, các tướng sĩ muốn xông vào chém giết, nhưng Lưu Giang ngăn lại. Ông giải thích, nếu ta tiến vào, bọn hải tặc cùng đường sẽ liều chết chống cự, quân ta sẽ thương vong nặng nề. Ông hạ lệnh chừa cho chúng một lối thoát. Quả nhiên, bọn hải tặc thấy có lối thoát, bèn tranh nhau chạy ra. Quân Minh phục ở hai bên sườn núi ập xuống, đánh cho bọn hải tặc đại bại, bắt sống mấy trăm tên. Tổng cộng giết và bắt sống hơn ngàn tên, tức là toàn bộ bọn hải tặc đổ bộ lên bờ. Trận Vọng Hải là thắng lợi lớn nhất về chống hải tặc đầu nhà Minh. Cùng khấu vật bách, địch cùng khốn không nên quá bức bách. Mộ Dung Khác Không bức bách địch chiếm được thành. Thời Đông Tấn, Trấn Bắc tướng quân Đoạn Khám đóng binh ở Quảng Cố, Tây Bắc Ích Đô Sơn Đông, tự xưng Tề Vương. Năm 355, Đoạn Khám xâm phạm biên giới nước Yên, viết thư chỉ trích chúa nước Yên là Mộ Dung Tuấn, xưng đế, khiến Mộ Dung Tuấn cả giận. Tháng 11 năm đó, Mộ Dung Tuấn sai em là Mộ Dung Khác làm đại đô đốc, thượng thư lệnh Dương Vụ làm phó đô đốc, đem quân đi trừng phạt Đoạn Khám. Mộ Dung Khác phái một cánh quân đến bờ Hoàng Hà để chuẩn bị thuyền vượt sông và dò xét động tĩnh của Đoạn Khám. Em trai Đoạn Khám là Đoạn Bì, dũng cảm, mưu trí, đề nghị với anh mình. Mộ Dung Khác giỏi dùng binh, quân đông thế mạnh, nếu để hắn vượt sông đến đây, muốn xin hàng cũng không được. Đoạn Bì đề nghị Đoạn Khám cứ cố thủ Quảng Cố để mình dẫn tinh binh đến bờ Hoàng Hà đánh quân Yên. Nếu thắng thì Đoạn Khám đem binh rời thành cùng đuổi địch, nếu thua thì xin hàng cũng chưa muộn. Đoạn Khám không nghe. Đại quân Yên đã tới Hoàng Hà, Đoạn Bì lại đề nghị với anh lần nữa. Đoạn Khám vẫn gạt đi. Tình hình quá gấp, Đoạn Bì khẩn khoản xin lần thứ ba. Đoạn Khám cả giận, vung kiếm chém giết luôn người em. Mộ Dung Khác đóng quân ở bên bờ Hoàng Hà mấy ngày chờ động tĩnh, nay nghe tin Đoạn Khám giết em, liền biết là hắn mê muội bất tài, liền hạ lệnh vượt sông, tiến đến bờ nam sông Chi, Chi Hà Sơn Đông, cách Quảng Cố hơn 100 dặm, mới thấy Đoạn Khám dẫn 3 vạn quân tới nghênh chiến. Mộ Dung Khác và Dương Vụ chia làm hai cánh vây chặt quân của Đoạn Khám. Đoạn Khám không chịu nổi, rút lui dần. Em trai khác của Đoạn Khám là Đoạn Khảm bị bắt, tướng chỉ huy quân là Viên Phạm tử trận. Mộ Dung Khác truy kích Đoạn Khám cố thủ trong thành. Mộ Dung Khác không vội đánh phá, chỉ hạ trại bao vây, đồng thời đưa binh đi đánh các quận huyện xung quanh. Quan quân các vùng đó lần lượt đầu hàng. Mộ Dung Khác cho họ giữ nguyên chức cũ để giữ yên lòng người. Mộ Dung Khác sắp đặt mọi việc tiến thoái đâu ra đó, chỉ riêng việc vây thành là không xúc tiến. Các tướng không hiểu tại sao, đều cùng đề nghị đánh phá cho nhanh. Mộ Dung Khác giảng giải, đạo dùng binh có khi phải gấp rút, có khi phải thong thả. Khi tương quan lực lượng giữa ta và địch cân bằng, địch lại có ngoại viện mạnh mẽ, thì phải đánh gấp để tránh bị địch đánh từ phía sau. Nếu ta mạnh địch yếu, địch không có ngoại viện, thì ta cứ thong thả bao vây chờ địch kiệt sức. Binh pháp gọi là 10 vây 5 đánh là ngụ ý như vậy. Mộ Dung Khác phân tích thêm, Đoạn Khám còn có lực lượng tương đương đang cố thủ trong thành, nếu ta tấn công mạnh tất sẽ thương vong lớn. Quốc gia liên tiếp dùng binh, sĩ tốt cực khổ rồi, nỡ nào dễ dàng đẩy họ vào chỗ chết, chi bằng đợi địch kiệt quệ hơn là tham thắng lợi vội vàng. Các tướng nghe dẫn giải, ai nấy đều thán phục trong lòng, yên tâm củng cố vòng vây, một mặt làm ruộng tính kế lâu dài. Nửa năm trôi qua, đến năm 356, lương thảo trong thành đã cạn, Đoạn Khám dốc toàn bộ binh lực, mở cửa thành xông ra quyết chiến. Nhưng Mộ Dung Khác đã sớm đề phòng, có Lũy Cao Hào Sâu tiếp chiến, lại phái kỵ binh chặn hậu phía sau để Đoạn Khám không còn đường rút vào thành. Binh sĩ của Đoạn Khám đói khát, chỉ sau một hồi giao chiến đã thua to. Đoạn Khám tả xung hữu đột, có cánh cũng không phá nổi vòng vây, đành kéo quân rút vào thành. Không ngờ bị kỵ binh quân Yên tràn ra chặn đường, tiến thoái đều hết lối. Đoạn Khám phải liều chết mở đường máu mới vào được trong thành. Quân Yên không đuổi theo hắn, chỉ tiêu diệt bộ phận còn ở ngoài thành. Đoạn Khám thấy tinh thần quân sĩ hoàn toàn sa sút, phái tùy tướng Đoạn Ôn lén rời thành sang Đông Tấn cầu cứu. Triều đình Đông Tấn vốn được Đoạn Khám xưng thần triều cống, không tiện từ chối, liền phái tướng Tuân Tiễn đem binh đi cứu. Tuân Tiễn đến Lương Tà, thấy quân Yên quá mạnh, không dám tiến nữa. Đoạn Khám trở viện binh mãi không thấy, hết đường chịu đựng, lại nghe Mộ Dung Khác hứa thả chết, nên tự trói mình ra hàng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hết thiên thứ 7 cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những thiên tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.